Tổ xướng Quan Khế Thị bí quyết niệm Phật để cộng phu đắc lực. Đoạn Khế Thị số 1. Niệm Phật phải lúc nghĩ mình sắp chết, sắp bị đọa địa ngục, thì không khẩn thiết cũng sẽ tự khẩn thiết, không tương ứng cũng tự tương ứng. Vì cái tâm sự khổ mà niệm Phật chính là dục pháp bậc nhất để thoát khổ, cũng là dục pháp bậc nhất để tùy duyên tiêu nghiệp. Trích dẫn thư trả lời cư sĩ Ích ở Vĩnh Gia, lá thư số 6, Chánh Biên, quyển 2. Đoạn Khế Thị số 2. Nhận được thư, biết ông mang cái tâm đối trị tập khí, tuy siêng năng khẩn thiết nhưng chưa đạt, chưa thấy được hiệu quả tập khí tiêu trừ. Vì sao như vậy? Ấy là vì cái tâm sanh tử chưa khẩn thiết, chỉ biến chuyển siêu phàm nhập thánh, tiêu trừ hoặc nghiệp, thành tựu tịnh nghiệm, thành chuyện nói xuống ngoài miệng, nên không có hiệu quả thật sự. Nếu biết thân người khó được, Phật pháp khó nghe, pháp môn tịnh độ lại càng khó được nghe hơn. Nay may mắn được làm thân đại trượng phu, lại được nghe pháp môn tịnh độ khó được nghe nhất, có dám để Quan Âm hữu hạn bị tiêu hao sạch nơi thanh sắc, vật chất, lợi lộc, khiến cho vẫn sống thừa chết uổng ý như cũ, vẫn bị trầm luân lục đạo, không mong có ngày thoát ra hay sao? Phải đem một chữ chết này hay lắm, dán cho rượu xuống chán. Phàm khi những cảnh tham luyến đáng lẽ chẳng nên có mà lại hiện tiền, liền biết đấy chính là vạc sôi lò than của chính mình, sẽ tròn chẳng đến nỗi như con thiêu thân dí mình vào lửa tự đốt thân mình. Ngày 30 tháng chạp chính là ngày cuối cùng của một năm. Nếu trước đó chưa từng dàn xếp cho khéo, thì chú nợ oan gia lưu lượt kéo đến bức ngặt, há dung cho ông sao? Lúc mạng sắp hết chính là ngày 30 tháng chạp của một đời người vậy. Nếu tư lương tính nguyện hạnh chưa đầy đủ, ác tập khí tham sân si vẫn còn, thì oán gia chủ nợ trong vô đường kiếp đều kéo đến bắt tính sổ, hai chiều dễ dãi với ông ư? Đừng nói chi kẻ không biết đến pháp môn tịnh độ không biết phải làm sao, phải tùy nghiệp thọ sanh. Dẫu cho kẻ biết đi nữa, nhưng không thực sự chuyên chú tu tập cũng sẽ giống như thế, bị ác nghiệp lôi vào trong tam đồ lục đạo vĩnh viễn luân hồi. Muốn cầu đường trọng yếu để thoát khổ, chỉ có niệm niệm sợ chết, và sợ chết đi với đọa trong tam đồ ác đạo, thì niệm Phật sẽ tự thuần, tịnh nghiệp sẽ tự thành, hết thảy trừng cảnh sẽ chẳng thể đoạt được chánh niệm nữa. Trích dẫn thư cả lời cư sĩ Ích A Ninh Ba, Chánh Biên, quyển 2. Đoạn Khai Thị số 3. Tai họa ở Ung Châu nghe thế thảm quá, thiên tai nhân họa không biết đến mức nào. Quả đúng là ba cõi không yên giống như nhà lửa. Đấy cũng là lời răn nhắc thiết yếu nhất đối với chuyện tín nguyện niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Niệm Phật tâm không quy nhất là do tâm sanh tử chưa khẩn thiết. Nếu nghĩ như đang bị nước cuốn lửa đốt, không được cứu giúp, tưởng sắp bị chết, tưởng sắp đọa địa ngục, thì tâm sẽ tự quy nhất, không cần đến diệu pháp nào khác. Vì thế trong kinh thường nói, nghĩ cái khổ trong cổ địa ngục phát bồ đề tâm, đây chính là khế thị thiết yếu nhất của đức Đại Giác Thế Tôn. Tiếc là có người chẳng chịu thực sự suy nghĩ cái khổ trong địa ngục so với sự thảm thương của nước lửa sâu nặng hơn vô lượng vô biên lần. Thế mà nghĩ đến nước dâng lửa đốt bèn run rẩy, nghĩ đến địa ngục lại coi thường. Là vì một đằng do tâm lực nhỏ nhoi chẳng thể thấu hiểu sự khổ ấy, còn một đằng là chính mắt thấy, bất giác lông tóc đều dựng đứng. Trích dẫn thư trả lời cư sĩ Bao Sứ Hiền trong Chánh Biên quyển 2. Khai thị số 4. Tổ Xương Quang chỉ dạy phương pháp niệm Phật. Còn như nói, muốn cho tâm chẳng tham sự bên ngoài, chuyên niệm Phật nhưng không thể chuyên, cứ muốn chuyên chuyện khác chẳng thể niệm, cứ niệm chuyện khác chẳng thể nhất tâm, cứ muốn nhất tâm nơi khác, vân vân, thì cũng không có pháp tắc áo diệu chi khác. Chỉ đem một chữ chết giảng chinh chắn cho rụ xuống tầng mày, tâm thường niệm rằng: tôi tính là từ vô thủy mãi cho đến đời này đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Nếu như ác nghiệp có thể tướng thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng. Đời trước do may mắn nào nay được thân người lại nghe Phật Pháp, nếu không nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, một khi hơi thở ra không hít vào, chắc chắn hướng vào trong địa ngục, vạc xôi, lò than, rừng gươm, núi đao mà thọ khổ chẳng biết bao nhiêu kiếp. Dẫu ra khỏi địa ngục lại đọa vào ngạ quỷ, bụng to như biển, họng bé như kim, bao kiếp dài lâu đối khác, trong họng lửa cháy, chẳng nghe đến tên nước, nước chế ép khó được tạm no. Dẫu thoát khỏi ngạ quỷ lại làm súc sanh để cho người cười, hoặc dơ thân vào nhà bếp của người, dẫu được thân người ngu si vô chi, lấy tạo nghiệp làm đức năng, cội thu thiện như gông cùng, không biết mấy mươi năm rồi lại đọa lạc không biết bao nhiêu trần điểm kiếp luân hồi lục đạo, tuy muốn xuất ly chẳng có cách nào. Niệm được như thế thì những sớ cầu như trên sẽ được thành tựu ngay. Do vậy chương Thiện Hòa, chương Trung Quỳ, lâm chung tướng địa ngục hiền, niệm Phật mấy tiếng liền đích thân thấy Phật đến tiếp dẫn vãng sanh. Trong trăm ngàn vạn ức pháp môn khác của giáo pháp suốt một đời Đức Phật không hề thấy có lợi ích như thế. Tôi thường nói, chúng sanh trong chính pháp giới lìa pháp này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo, mười phương chư Phật bỏ pháp này thì dưới chẳng thể lợi khắp quần manh, là nói về điều này. Nếu tâm sinh tử quả thật khẩn thiết, tình đến nơi tâm chẳng sanh một niệm nghi hoặc, thì tuy chưa ra khỏi ta bà, đã không còn là khách lâu ngày của ta bà nữa, chưa sanh về cực lạc nhưng đã là khách quý chốn cực lạc. Thấy người hiền mong được bằng, gặp việc nhân chẳng nhường ai, hai chịu lần trần biến trễ coi thường, để đến nỗi lầm lỡ một phen trở thành lầm lỡ vĩnh viễn ư? Trường phu câu huyết tánh cho nhẫn chịu, sống làm thịt đi thấy chạy, chết một nát cùng cỏ cây, gắn lên gắn lên. Trích dẫn Ấn Quang Bắp Sơ Phân Sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành, lá thư số 2. Chú ý, trong thư trả lời cư sĩ Tống Huy Trạm ở Dịch Huyện, trích Văn Sao Tục Biên quyển thượng Ấn Tổ khai thị như sau: lúc lễ Phật nên tưởng như đích thân đối chức Phật làm lễ, sẽ tiêu diệt được vô lượng tội, tăng vô lượng phước. những câu chuyện cảm ứng khi niệm Phật. Trích trong Ba Bộ Văn Sao, Tam Biên, Chánh Biên, Tục Biên. Câu chuyện số 1. Vào năm đại lịch thứ 2, năm 767, Liên Tông Tứ Tổ là Pháp Chiếu Đại Sư trụ tại chùa Vân Phong ở Hành Châu, nhiều lần thấy thánh cảnh hiện trong bát cháo, chẳng biết là danh sơn nơi nào. Có vị tăng đã từng đến Ngũ Đài, bảo đấy ắt phải là Ngũ Đài. Về sau sư bèn đi chiều bái. Năm đại lịch thứ 5, 770, sư đến huyện Ngũ Đài, nhìn thấy phía xa có ánh sáng trắng, bèn lần theo ánh sáng đi tìm. Đến đại thánh Trúc Lâm Từ, sư vào chùa đến giảng đường, thấy Đức Văn Thù ở phía tây, Đức Phổ Hiền ở phía đông, ngồi trên tòa sư tử thuyết pháp thâm diệu. Sư lễ hai vị thánh, thư hỏi: phàm phu đường mạc, thời gian cách thánh đã xa, tri thức ngày càng kém cỏi, câu chướng thật sâu, Phật tánh không do đâu hiển hiện được. Phật pháp mênh mông, chưa rõ tu hành pháp môn nào là thiết yếu nhất. Kính mong đại thánh đoạn trừ lễ nghi cho con. Đức Văn Thù bảo: nay ông niệm Phật là hợp thời nhất. Các môn tu hành không gì hơn được niệm Phật, cúng dường tam bảo, phước huệ song tu. Hai môn này nhanh chóng quan trọng nhất. Vì sao vậy? Trong đời quá khứ, ta do quán Phật, do niệm Phật, do cúng dường, nên nay đắc nhất thiết trùng chi. Do vậy biết niệm Phật là vua trong các pháp. Ông hãy nên thường niệm Vô Thượng Pháp Vương, chứ để dừng nghỉ. Sư lại hỏi: nên niệm ra sao? Ngài Văn Thù nói: phía tây thế giới này có A Di Đà Phật, Đức Phật ấy quyền lực chẳng thể nghĩ bằng. Ông hãy nên niệm niệm liên tục, đừng để gián đoạn. Sau khi mạng chung chắc chắn vãng sanh, vĩnh viễn không thối chuyển. Nói lời ấy xong, khi đó hai vị đại thánh đều dụi cánh tay sắc vàng xoa đầu sư thọ kia. Do ông niệm Phật, chẳng bao lâu sau sẽ chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề. Nếu hằng thiện nam thiện nữ nguyện mau chóng thành Phật, thì không gì hơn niệm Phật sẽ mau chóng chứng Vô Thượng Bồ Đề. Nói xong, khi ấy hai vị đại thánh cùng nhau nói kệ. Sư nghe xong hoan hỷ hớn hở, lưỡi nghi đều trừ. Đây là đại sư Pháp Chiếu đích thân đến Trúc Lâm Thánh Tự, được hai vị đại thánh khai thị. Ngũ Đài chính là đạo tràng ứng hóa của Ngài Văn Thù. Văn Thù chính là thầy của bảy đức Phật. Tự nói: ta trong quá khứ do quán Phật, do niệm Phật, nên nay đắc nhất thiết trùng chi. Do vậy hết thầy các pháp Bát Nhã Ba La Mật thiền định rất sâu, thậm chí chư Phật đều sinh từ niệm Phật. Quá khứ chư Phật còn sinh từ niệm Phật, huống chi chúng sanh đời mật pháp, nghiệp nặng phước nhẹ, chướng sâu hơi cạn, biệt thì niệm Phật chẳng chịu tu hành. Ý muốn siêu thoát vào thắng địa vị Như Lai, chẳng biết rằng dù có muốn nối gót hít bụi của ngũ tổ giới Thảo Đường Thanh, vẫn còn chưa được nữa ư. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tục Biên Quyển Thường, thư gửi Hòa Thượng Quảng Huệ. Lời pháp và ngọc của Tổ Sư Ấn Quang. Những lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang. Chuyên đề tán thán pháp môn Tịnh Độ. Pháp ngự khai thị khi từ Thượng Hải về đến Ninh Nam, trong Văn Sao Tám Biên Quyển 4, vào năm 1936. Pháp môn Tịnh Độ chúng ta đang thư trì đây là pháp thủ thắng trỗi vượt nhất, mọi người chớ nên xem thường. Vì sao vậy? Vì các pháp môn do Đức Phật đã nói, không gì chẳng phải là xét theo căn cơ để nói. Giống như dựa trên chứng bệnh mà cho thuốc vậy. Nếu như căn cơ của chính mình chẳng tương ứng với pháp môn ấy mà cứ tu tập, thì rất khó được lợi ích. Hết thảy pháp môn đều ghi vào tự lực để tu giới định huệ, đoạn tham sân si. Ắt phải đoạn sạch hoặc nghiệp mới có thể liễu sanh thoát tử. Nếu như phiền não còn sót mấy mây nào chưa đoạn sạch, thì vẫn chẳng thể tránh khỏi sanh tử. Huống chi là kẻ hoàn toàn chẳng đoạn ư? Điều này cần phải dùng sức của chính mình thực hiện trực để thì mới được. Chỉ có một pháp niệm Phật là do Đức Như Lai ứng theo mọi căn cơ mà nói, cũng là do đại bi nguyện lực của A Di Đà Phật thành tựu. Bất luận thường trung hạ căn đều có thể tu học. Dẫu phàm phu hoàn toàn chưa đoạn được mấy mấy phiền não hoặc nghiệp nào đi nữa, chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, rồi thực hành niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì cũng có thể được Phật tiếp dẫn đến nghiệp vãng sanh. Hễ được vãng sanh liền có thể liệu thoát sanh tử. Vì thế nói pháp môn này là thù thắng nhất. Khi Đức Phật còn tại thế, 10 người tu hành có đến 9 người có thể thành đạo. Vì có người lúc đó thiên thánh thuần hậu, căn cơ rất lanh lẹ, bén nhạy. Về sau này, chúng sanh nghiệp chướng ngày càng tăng thêm, căn cơ cũng dần dần hèn kém hẳn đi. Nếu muốn giống như trước thì không thể được. Nhưng vào thời Tấn, thời Đường, vẫn có những người có thể cây vào tự lực để liệu thoát sanh tử, nhưng đã ngày càng giảm ít, càng về sau càng ít. Cho đến hiện tại đã không còn có người giống như vậy nữa. Xét theo đó sẽ hiểu cây vào sức của chính mình để đoạn phiền não hồng liễu sanh tử là một chuyện rất khó. Lúc này nếu vẫn chẳng biết tự lượng sức, muốn ăn nói lưng lối, coi nhẹ pháp môn niệm Phật hoành siêu này, đi tu các pháp môn khác, thì e rằng muốn liễu sanh tử còn khó hơn lên trời. Tôi hoàn toàn chẳng nói các pháp môn khác không hay, nhưng thực ra là do các pháp môn có pháp khê lý nhưng không khê cơ, có pháp khê cơ nhưng không khê lý. Chỉ có pháp môn niệm Phật này thích hợp khắp ba căn, gồm thâu lợi căn, đụng căn, lý lẫn cơ đều phù hợp chẳng thể nghĩ bằng. Nhất là trong đời mật pháp này, nó lại càng thích hợp với căn tánh chúng sanh. Do vậy, kinh Đại Tập dạy, đời mật pháp ức ức người tu hành hiếm một ai đắc đạo, chỉ nương theo pháp niệm Phật là được thoát khỏi sanh tử. Vì sao niệm Phật cầu sanh Tây Phương lại gọi là pháp môn hành siêu? Cổ nhân có lấy một thí dụ để giải thích, tức là đem bọn phàm phu đầy đủ hoặc nghiệp chúng ta ví với một con sâu sống trong lóng thấp nhất của một cây tre. Cây tre ấy ví cho tam giới. Con sâu ấy muốn thoát ra chỉ có hai cách: một là thụ xuất, tức là thoát ra theo chiều dọc; hai là hoành siêu, tức là vượt ra theo chiều ngang. Một là thụ xuất, chính là từ thấp lên cao, lần lượt đục thủng từng lóng một, đến khi đục thủng được lóng cao nhất thì mới thoát ra được. Đây là ví cho việc tu hành các pháp môn khác chắc chắn phải đoạn sạch kiến tứ phiền não thì mới thoát khỏi tam giới. Kiến hoặc gồm 88 sự, tư hoặc gồm 81 phẩm. Phóng lượng nhiều như vậy, ví như số lóng của một cây tre. Con sâu ấy đục hướng lên trên để thoát ra, thì gọi là thụ xuất. Chẳng hạn như bậc thanh nhân sơ quả đoạn kiến hoặc, phải trải qua 7 lần sánh lên cõi trời, 7 lần sánh trong cõi người, tu tập trong thời gian kiếp số lâu dài mới có thể chứng được quả A-la-hán liễu sanh tử. Nhị quả cũng phải một lần sánh lên trời, một lần trở xuống cõi người mới có thể chứng được tứ quả. Tam quả tuy đã đoạn sạch tư hoặc thuộc dục giới, nhưng vẫn phải ở trong ngũ bất hoàng thiên tu tập dần dần theo thứ tự mới có thể đoạn sạch tư hoặc chứng tứ quả. Đây là thoát khỏi tam giới tính theo bậc vô học thanh nhân. Vô học thanh nhân là danh xưng khác của A-la-hán. Nếu như là bậc tâm bỏ động căn, phải sinh lên tứ không thiên, từ không vô biên xứ thiên cho đến phi phi tượng xứ thiên mới chứng được tứ quả. Cách thụ xuất gian nan lâu lắc như vậy đây. 2. Hoành siêu. Còn hoành siêu là như con sâu ấy chẳng hướng lên trên, đục thủng từng lóng một, mà chỉ cắn thủng một lỗ bên hông lông che liền thoát ra được. Cách này so với thụ xuất bất được nhiều công sức lắm. Người niệm Phật cũng giống như thế, tuy chưa đoạn trừ kiến tứ phiền não, chỉ cần có thể đầy đủ ba món tư lương tịnh độ là tín nguyện hạnh, lâm chung liền có thể cảm động A Di Đà Phật đến tiếp dẫn người ấy vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đến được cõi nước thanh tịnh đó rồi, kiến tứ phiền não chẳng đoạn mà tự đoạn. Vì sao vậy? Do tịnh độ cảnh thù thắng duyên mạnh mẽ, không có những cảnh duyên khiến cho con người này sanh phiền não. Vì vậy liền đạt được ba thứ bất thoái chuyển, thẳng mãi đến khi phá trường sa vô minh, thành tựu vô thượng bồ đề. Có gì thằng chống giảng dị được bằng? Vì thế cổ nhân nói, học đạo nơi các môn khác giống như con kiến bò lên núi cao, niệm Phật vãng sanh giống như buồm căng gió lại được thuận nước. Nay tôi lấy một chuyện để chứng minh đạo lý thù xuất dân nan, mọi người hãy lắng lòng nghe lấy. Ví dụ, trong niên hiệu đại lịch năm 766 đến 779 đời Đường Đại Tông, có một ẩn sĩ tên là Lý Nguyên, biến nhà thành chùa Hải Lâm, thỉnh thiền sư Viên Trạch làm chủ trì. Về sau, Lý Nguyên muốn đi Tứ Xuyên chiều bái núi Nga Mi, do vậy bèn ước hẹn Viên Trạch cùng đi. Viên Trạch muốn theo đường Trường An đi qua Tà Cốc, đi theo đường bộ. Lý Nguyên muốn từ Kinh Châu vào Giáp Sơn đi theo đường thủy. Hai người ý kiến bất đồng đều là vì có nguyên do. Lý Nguyên không biết chuyện của Viên Trạch, nhưng Viên Trạch hiểu rõ tâm của Lý Nguyên, sợ đến Trường An rất có thể bị người ta ngờ vật ông ta muốn làm quan, nên sư đi theo đường Kinh Châu. Một ngày nọ, thuyền bơi đến vùng Nam Phố, do nước sông chảy xiết nguy hiểm, trời chưa tối đã cấm thuyền. Lúc ấy có một người đàn bà mặc áo chẽn bằng gấm đôi vò đi lấy nước. Viên Trạch vừa trông thấy bà ta liền cục đầu, hai mắt ứ lệ. Lý Nguyên hỏi han, từ Kinh Châu đến đây phụ nữ giống như thế này chẳng biết là bao nhiêu, vì sao thầy lại nảy sanh bi cảm như thế? Viên Trạch nói, ta chẳng muốn đi theo đường này tới đây chính là vì sự gặp phải bà này. Do bà ta mang thai đã 3 năm vẫn chưa sinh nở, vì đợi ta đến đầu thai, nay đã thấy rồi không còn cách nào để trốn tránh được nữa. Xin ông ở lại mấy ngày giúp cho tôi mô sanh, và chúng tôi trong hang núi ba ngày sau xin đến gặp tôi. Trước mặt ông, tôi sẽ cười một tiếng để làm tin. 12 năm sau, đêm rằm trung thu, đến ngoài chùa Thiên Trúc ở Hàng Châu gặp tôi. Nói xong bèn thay áo, tắm gội, ngồi qua đời. Lý Nguyên có hối hận cũng không kịp, chỉ đành mai táng Viên Trạch. Ba ngày sau, đến nhà nọ để xem. Quả nhiên, người đàn bà sinh được một đứa bé trai. Nhân đó, đem chuyện ấy kể cặn kẽ với người ta, xin gặp mặt đứa bé. Quả nhiên, nó cười một tiếng làm tin. Do vậy, Lý Nguyên không còn muốn đến Tứ Xuyên nữa, quay về Lạc Dương. Về tới chùa Hoài Lâm, mới biết trước lúc Viên Trạch lên đường, đã dặn dò hậu sự cặn kẽ. Vì thế càng thêm biết Ngài chẳng phải là người tầm thường. 12 năm sau, Lý Nguyên theo đúng ước hẹn đến Hàng Châu. Tới đêm rằm trung thu, đợi ở ngoài chùa Thiên Trúc. Quả nhiên ánh trăng vừa rồi, chợt nghe bên bờ giếng cắt hồng, có đứa bé chân châu cười châu ca lên. Trên đá ba sinh vẫn nguyên hồn, ngâm gió thượng trăng lò phái bằng. Thẹn thấy người xưa tìm đến gặp, thân này tuy khác tánh thường còn. Lý Nguyên liền biết nó chính là thân đời sau của Viên Trạch, liền bước đến thăm hỏi. Ngài Viên Trạch mạnh giỏi chăng? Đứa bé chẳng chỗ đáp. Ông Lý quả thật là người đáng tin tưởng. Nói chuyện sơ sài mấy câu xong, lại xưng rằng: thân trước thân sau sự vấn vương, bàn chuyện nhân duyên luống đoạn trường. Ngô Việt giang sơn chơi khắp cả, gắt chèo mấy khối vực cụ đường, rồi cưỡi châu đi mất. Như vậy thấy được rằng Viên Trạch có bản lĩnh biết chuyện quá khứ vị lai, và ngồi mất đứng thác nhưng vẫn chưa thể liệu thoát sanh tử, trốn tránh bào thai, huống gì bọn phòng phu đầy dẫy chiên phược chúng ta. Một chút bận lãnh cũng không có ư? Nếu chẳng niệm Phật cầu sanh Tây Phương mà muốn liệu sanh tử, thì có nằm mộng cũng mộng chẳng được. Có kẻ nói: đạo lý minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật trong Thiền Tông, chẳng phải là rất hay ư? Chọn chẳng biết. Kiến tánh thành Phật chính là thấy được vị Phật hiện chân trong tự tánh thì gọi là thành Phật, hoàn toàn chẳng phải là chưa thành vị Phật rốt ráo viên mãn phước huệ. Vì sao vậy? Là vì người trong Thiền Tông khi công phu đạt đến mức khai ngộ, liền biết chân tánh của chính mình lẫn người khác vốn giống hệt như Phật, vì thế gọi là kiến tánh thành Phật. Nhưng những phiền não thô tế của người ấy còn chưa đoạn mảy may nào, bất quá có thể thường tự dắt chiếu chí ngự phiền não, xứ sự gần giống với bậc thánh nhân. Nếu đến mức công phu dắt chiếu không chí ngự được phiền não, bèn tạo nghiệp so với người khác lại càng dữ dội hơn. Vì trong phiền não của kẻ ấy có chân lần sức mạnh khai ngộ, biến thành cuồng hoè. Bởi đó năng lực tạo nghiệp cũng mạnh mẽ dị thường. Như vậy thì không những chẳng có hy vọng thành Phật, mà còn phải đọa lạc trong ba đường ác. Vì thế người đã khai ngộ càng phải ra sức tấn tu, luôn luôn dắt chiếu, đến khi đoạn sạch kiến tư phiền não mới là lúc liễu sanh thoát tử, hoàn toàn chẳng phải là thế ngộ liền liễu. Giống như thiền sư Ngụ Tổ Giới và Thảo Đường Thanh thuở trước, do ngộ rồi nhưng chưa chứng, vẫn không tránh khỏi nỗi khổ luân hồi. Vết xe đổ đành đành chẳng thể không biết. Nếu nói là thật sự thành Phật thì lại càng sai rất xa. Làm sao mới trở thành Đức Phật rốt ráo phước huệ viên mãn? Nói theo Tôn Thiên Thai, một vị Bồ Tát thuộc địa vị thất tính trong viên giáo đã đoạn sạch kiến tư hoặc. Khi tu đến địa vị thập tính mới phá hết chừng xa, lại phải tu lần lượt thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, 41 địa vị. Mỗi địa vị phá một phẩm vô minh bèn tiến lên một địa vị cao hơn, được một phần tam đức bí tạng. Theo thứ tự như thế, đến địa vị cuối cùng là đẳng giác mới đoạn sạch 41 phẩm vô minh, lại đoạn một phẩm vô minh, tiến lên một địa vị nữa mới có thể thành tựu Phật quả rốt ráo phước huệ viên mãn. Như vậy quả thật chẳng phải là chuyện dễ dàng. Mọi người hiểu được đạo lý này thì mới chẳng hiểu lầm. Lại có người nói, tự tánh của mọi người chúng ta vốn là chẳng nhiễm mấy trần, thanh tịnh, trong lặng, đó chính là tịnh độ. Tự tánh vốn chẳng sanh, chẳng diệt, sự nơi thường hằng, chẳng dời, chẳng biến, chính là vô lượng thọ. Tự tánh vốn sanh đủ đại trí huệ quang minh, chiếu trời, soi đất, chính là vô lượng quang. Nếu như liệt khỏi tự tánh sẵn có ấy, muốn có riêng một cõi tịnh độ để sanh, có một vị Phật A-di-đà để thấy, đây chính là trên đầu trồng thêm một cái đầu nữa, không có lẽ nào. Nếu tưởng như thế chính là đạo lý thiền tình song tu thì cũng là lầm lẫn rồi. Nếu nói như vậy thì hoàn toàn là thiên về thiền tông, hoàn toàn chẳng thích hợp cho tịnh tông. Vì sao biết được như vậy? Là vì thiền tông chẳng dạy người ta sinh lòng tin phát nguyện, cũng chẳng dạy người ta niệm Phật, chỉ dạy người ta tham cứu thoại đầu nhằm cầu minh tâm kiên tánh. Đấy chính là nói liên ngoài tự tánh chẳng có tịnh độ có thể sanh, chẳng có Di Đà để thay. Nói tuy không sai, nhưng rốt cuộc vẫn thiên về kiến giải thuộc lý tánh, chẳng thể dung thông với sự tướng, mà cũng cách biệt với sự lý vô ngại của tịnh tông. Nên nói không phải là thiền tịnh song tu. Người tu tịnh độ chuyên lấy ba pháp tính nguyện hành làm tông, mọi người phải hiểu rõ rằng. Lại có thuyết, tức thân thành Phật, dịch là thành Phật ngay trong thân này của mật tông. Nếu mới nghe qua chuyện như thế khiến con người rúng động, nhưng trên mặt sự thật chọn chẳng thể nhanh chóng thuận tiện như vậy. Ý nghĩa của tức thân thành Phật, thành Phật ngay trong thân này, là nói công phu của mật tông khi tu đến thành công thì có thể thành đạo ngay trong thân này. Nhưng sự thành đạo như vậy chẳng qua là liễu sinh tử mà thôi. Miễn cưỡng nói là thành Phật thì còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nếu coi là thật sự thành được vị Phật đoạn rốt ráo ngũ trụ, vĩnh viễn hết hai loại chết, tức là phần đoạn sinh tử và biến dị sinh tử, thì lầm lạc quá đỗi. Ví dụ như một đứa bé con cạo chọc đầu đi, ai nấy đều gọi nó là hòa thượng, hay là vị tỳ kheo đã thọ tam đàn đại giới cũng được gọi là hòa thượng, hay là vị phương trưởng đứng đầu chúng tụng lâm cũng gọi là hòa thượng. Những loại hòa thượng như trên miễn cưỡng gọi thì cũng được. Nếu coi những người ấy thật sự là hòa thượng thì cũng không đúng. Nói đúng thật sự thì phải là người có đạo đức, học vấn, có sức làm cho người khác sanh trưởng pháp thân huệ mạng thì mới đúng là hòa thượng, danh phù hợp với sự thật. Phải biết thế giới này của chúng ta, trong Phật pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, chỉ có một mình Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là thành Phật ngay trong thân này. Lại phải đến khi Đức Di Lặc Phật hạ sanh thì mới có thể tính là có một vị Phật nữa thành Phật ngay trong thân này. Trong khoảng thời gian sau khi Đức Thích Ca diệt độ và Ngài Di Lặc chưa giáng sanh, muốn tìm lấy một người thành Phật ngay trong thân này thì bất luận ra sao cũng không thể có được. Dẫu chính Phật Thích Ca ứng hiện trong thế gian lần nữa cũng không thể hiện đạo lý thành Phật ngay trong thân này. Ví dụ, vào đời nhà Thanh trước kia, trong khoảng từ niên hiệu Căn Hy đến niên hiệu Cận Long, Phật sống Tây Tạng, đến khi lâm chung biết chết rồi sẽ phải đầu thai trong nhà nào, dặn lũ đệ tử để lúc ấy đi rước ông ta. Khi đẻ ra cũng nói được ông ta là Phật sống ở chỗ nào đó. Tuy có bản lãnh như vậy cũng vẫn chưa phải là thành Phật ngay trong thân này. Vì sao biết được? Vì nếu quả thực là thành Phật ngay trong thân này, tự nhiên sẽ giống như Phật Thích Ca, nói được các thứ ngôn ngữ riêng của từng địa phương, dùng một tiếng thuyết pháp cũng có thể khiến cho hết thảy chúng sanh đều hiểu được. Cớ sao Phật sống Tây Tạng đối với ngôn ngữ Trung Quốc lại không biết? Một chuyện nhỏ như vậy đủ để chứng minh ông ta không phải là thành Phật ngay trong một đời. Huống chi sau này Phật sống khi chết đi chẳng để lại lời gì, lúc sống cũng chẳng có biểu hiện gì, đều là do người khác xếp đặt bốc thăm để quyết định. Vậy thì chẳng cần phải nói nữa. Hơn nữa, công phu tu mật tông muốn thành công cũng rất khó khăn. Nếu chuyên cầu mau đạt được thần thông, chẳng khéo dụng tâm lại còn bị nguy hiểm gặp phải ma sự, vẫn chẳng ổn thích đáng bằng niệm Phật. Ví dụ, năm Dân Quốc 17 1928, ở Thượng Hải có một người đệ tử quy y mời tôi đến nhà ông ta dùng cơm chay và nói trong gia đình ông ta có một người thân thích là một nữ cư sĩ học Phật đã nhiều năm, học vấn cũng rất khá, đã hơn 50 tuổi. Gọi bà ta đến trò chuyện có được hay không? Tôi nói được chớ. Ông bèn kêu bà ta đến. Đến khi gặp mặt, tôi bảo bà ta tuổi đã cao rồi, hãy nên mau niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Bà ta đáp, tôi chẳng cầu sanh Tây Phương, tôi muốn sanh trong thế giới Ta Bà. Tôi liền trả lời bà ta, chí hướng của bà hèn kém quá. Bà ta lại nói, tôi muốn thành Phật ngay nơi thân này. Tôi lại đáp lời bà ta, chí hướng của bà cao xa quá, sao không chịu vãng sanh thế giới thanh tịnh kia, cứ muốn sanh trong thế gian trực ác này. Phải biết rằng đạo lý thành Phật ngay nơi thân này là có, thế nhưng hiện thời không có ai được như vậy cả. Mà cũng chẳng phải là chuyện bà hay tôi có thể làm được. Người không thông hiểu đạo lý như vị nữ cư sĩ ấy, hoàn toàn không có chút gì biết tự lượng sức, ăn nói lơn lối, quả thật là tự lầm làm người vậy. Lại có hai người cầu sanh trong thế giới Hoa Tạng. Có một ngày, người kia mắc bệnh, người này bèn đến thăm. Sau đấy, do thấy người kia bình tĩnh không xong, liền gấp rút bảo người kia niệm Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Hoa Tạng Hải Hội Phật Bồ Tát. Mọi người cùng ở bên cạnh chờ niệm cho ông ta. Sau một khắc bèn hỏi ông ta có thấy cảnh giới gì hay không. Ông ta đáp không có. Hỏi như vậy hai ba lần đều nói không có. Đến lần cuối cùng ông ta bèn nói, mẹ đã đến rồi. Ôi chao, có hỏi ông ta như vậy mới biết bọn họ tu như thế không thể nào chắc ăn được, là vì trong tâm bọn họ do niệm Phật hiệu như thế và mong mỏi như thế, lẽ ra phải trông thấy thế giới hoa tạng mới đúng. Sao lại đâm ra thấy cảnh giới thọ ấm trong thai mẹ? Từ đấy về sau, ông ta mới bắt đầu tu pháp môn tịnh độ. Quý vị phải hiểu rằng, phải là bậc pháp thân đại sĩ phá được mấy phần vô minh thì mới có thể thấy được thế giới hoa tạng, sanh về đó được. Ngoài ra, dẫu là bậc Bồ Tát đoạn sạch chừng so hoặc cũng chưa có phần, huống hồ phàm phu đầy dễ chuyện Phật ư? Trong hồi Hoa Nghiêm, thiền tại đồng tử đã chứng đặng giác, mà Phổ Hiền Bồ Tát vẫn dạy ngài và hoa tạng hai chúng dùng mười đại nguyện vương hồi hướng cực lạc để mong viên mãn Phật quả. Đủ biết pháp môn tịnh độ không căn cơ nào chẳng gồm thâu. Vì thế tôi thường nói, chúng sanh trong chính giới bỏ pháp môn niệm Phật thì trên là không thể do đâu viên thành Phật đạo được. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn niệm Phật thì dưới là không do đâu độ khắp quần manh. Chính là vì duyên cớ này đây. Ví như người trong thiên hạ, ai nấy đều phải ăn cơm thì ai nấy cũng đều phải niệm Phật. Kính khuyên các vị chớ nên không tự lượng sức, vọng tưởng làm hạng phi thường. Nói chung là phải chức phát niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì mới chẳng cô phụ Đức Như Lai đã nói pháp môn tụng trì, trên thành Phật đạo, dưới hoa độ chúng sanh, thành thị thành chúng này, và chẳng đến nỗi uổng phí nhân duyên thù thắng mười phương tụ hội tại đạo tràng Đinh Nham thanh tịnh này. Mong mọi người hãy trân trọng. Chú ý, trong thư trả lời cư sĩ Lý Đức Minh lá thư số 7 trong văn sao tam biên quyển 4, Ấn Tổ khai thị như sau: Thanh văn bị hôn ám khi kích ấm, Bồ Tát mê khi đã khỏi thai. Đấy là nói về những bậc thuộc sơ, nhị, tam quả chưa đoạn sạch tư hoặc. A-la-hán đã đoạn sạch tư hoặc sẽ không có chuyện này. Chữ Bồ Tát trong câu trên đây cũng chỉ cho những vị Bồ Tát chưa đoạn sạch tư hoặc, chứ hệ hết sạch tư hoặc sẽ không bị mê. Vãng sanh Tây Phương tư hoặc đã đoạn, nương theo nguyện tái lai, hoặc hóa hiện hoặc nhập thai đều tùy cơ thể hiện. Khi nhập thai thì hiện giống như người thường, trước hết cũng cần phải hiện tướng mê, chứ thật sự chẳng có mê tình. Giống như diễn tuồng, khổ, sướng, buồn, vui cố nhiên phải diễn cho thật giống, nhưng trong tâm hoàn toàn không có những tình niệm thật sự. Do ông không biết địa vị của thanh văn Bồ Tát nên mới có họ giống như kẻ đoạn hoặc thì lầm to quá rồi. Bồ Tát có nhiều loại, nói chung lấy kẻ chưa đoạn sạch tư hoặc làm chuẩn, chứ nên đăng lộn mà bảo tất cả đều là hôn mê. Lời pháp vàng ngọc của Tổ sư Ứng Quang. Những lời khai thị của Tổ sư Ứng Quang so sánh giữa các pháp môn thiền, mật, tịnh, giáo, luật và các kinh điển tịnh độ cùng với các kinh khác. Khai thị số 9. Tổ sư Ứng Quang khai thị so sánh giữa pháp môn tịnh độ và mật tông. Cư sĩ Vương Hồng Nguyện tuy sùng tín mật tông khá có hiệu nghiệm, nhưng lúc đầu do nhận lầm tin tức nên mới mắc lỗi, chưa đắc bảo là đắc. Về sau do đọc nhiều giáo điển mới biết mình sai lầm. Lại thêm hiện thời tuy công phu đắc lực nhưng hư họa bốc lên, không cách nào chỉ được. Do hai điều này, quan nhận định rằng một pháp mật tông chẳng thể độ khắp ba căn, chẳng bằng tịnh độ ngàn vạn phần ổn thỏa thích đáng. Có thể nói là ông ta xưa đã có linh căn, kiến địa cao siêu, mà còn hiểu lầm, cũng như mắc bệnh chẳng biết đối trị, thì biết người đời do chẳng bằng ông ta sẽ thành ra như thế nào rồi. Ông ta cho là mật tông vực trời hiện giáo, dẫn đủ mọi ngôn luận để biện bác, nhưng Phật không hai tâm cũng không hai pháp, muốn đề cao mật tông nhưng chỉ luận về những chỗ cao siêu của mật tông. Bởi xét về mặt chứng đắc thì chỗ mầu nhiệm của mật tông và chỗ mầu nhiệm của hiện giáo giống như nhau, dù có muốn suy tôn thì thật ra vẫn ngang như nhau. Lời luận của ông ta là ước theo giáo pháp bỏ sót căn cơ, quan ước theo chỗ lợi ích cho từng căn cơ mà luận giáo. Bởi khi lý nhưng chẳng khi cơ thì không thể cảm ứng đầu giao, nghĩa là thuyết pháp chẳng hợp với căn cơ thì chỉ thành lời nói suông. Đại ý là như vậy. Những gì quan nói đa số là lặp đi lặp lại, lại thêm một lực chẳng đủ. Những thứ từ nói chung không như lại bản nháp. Hai câu nói, một vị bao gồm hết thảy vị, từ cặn đến sâu, hành tướng vẫn phải luôn rõ ràng như thế. Viên Dung chẳng chơi ngại gì đến việc vũ thí, rất thích đáng. Bởi lẽ Viên Dung chính là Viên Dung nơi việc hành bố thí. Nếu không hành bố thí sao nói là Viên Dung được? Hành bố thí chính là hành bố thí nơi Viên Dung. Nếu không Viên Dung thì sự bố thí ấy sẽ thành sanh diệt, biện thuộc, đế lý, tiểu thừa, chẳng phải là cái đạo bao gồm nhân thấu triệt quả. Trích dẫn Ân Quang Sư Vân Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 2, thư gửi cư sĩ Từ Uy Như, lá thư số 5.